Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2015. Và đây là bài pháp thứ 6 tiếp tục khóa thiền 10 ngày tại thiền viện Phước Sơn. Trong buổi truyền pháp, hành giả có thình nói rằng là thấy được cái tâm của mình nó phản ứng, làm cái chuyện nhỏ nhặt tâm nó thích hoặc không thích. Hoặc giả trong khi mình đi kinh hành, mình nhận ra tâm của mình nó để ý cái chuyện này chuyện kia, nó phê bình xét quát. Đây là những cái dạng cái bằng là mình tu tập trong sinh hoạt hàng ngày. Phát hiện sắp hết rồi, quý vị nhớ tập cho nhiều cái chuyện đó để mình thấy cái tâm của mình. Có một vị nói rằng là trời mưa, bước ra khỏi thiền đường mà thấy giáp mình ướt, có thấy tâm có khó chịu. Hoặc giả là vô trong nhà vệ sinh, thấy người ta sử dụng giáp của mình đem vô nhà vệ sinh nó dơ dáy quá này, thì thấy tâm khó chịu. Đó, những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó, quý vị nghĩ là không tu, nhưng mà thật ra là quý vị gọi là biết tu tập trong đời sống hàng ngày rồi đấy. Bây giờ có một vị này cũng ở bên trường thiền, cô cũng trình liên quan tới vấn đề mất giáp. Cô nói rằng là hồi trước á, tâm con ưa dính mắc vào đồ đạc của mình. Người nào đụng tới đồ của con là tâm sân nó nổi lên, và mắng họ đó là đồ vô ý thức. Đôi khi con mắng và mắng ra lời thật, nhưng mà đôi khi con không dám nói, nhưng mà con suy nghĩ trong tâm rồi cái đồ gì mà vô ý thức quá. Bây giờ thưa thiền sư, sau khi mà đã tu tập một thời gian rồi, có ai mang lụng giáp của mình, nghĩa là để giáp ở ngoài thiền đường đi vô, đi ra lại thấy người ta mang giáp của mình rồi, thì tâm bây giờ vui vẻ suy nghĩ, ồ giáp nó đi du lịch rồi. Thưa thiền sư, nghĩ riêng tức thì tâm tự hỏi, khi nói giáp đi du lịch, tức là con còn mong muốn nó đi chơi rồi sẽ về. Đây là tâm xả ly thực sự hay là tâm tham, tâm sân vẫn còn như thế? Ô đi giáp của tôi đi du lịch rồi. Thì con này con nói khi mà nó xét lên nó nghĩ như vậy, cô không biết cái này là tâm gì đây. Tâm này là tâm xả, hoặc cả là tâm tham, mà tâm tham như thế. Thì chưa nói, khi muốn hay mong giáp mình trở về, thì có chi mà gọi là xả ly đâu. Tâm dính mắc vẫn còn đó, chỉ có mắc đâu. Mà mình thấy mình nói một cách rất là vui vẻ, mình nói rất là thoải mái, tự nhiên mình nghĩ chắc là tâm mình xả ly ghê lắm, mà thường xuyên nó không. Theo ý của tôi, trong này còn tâm dính mắc vẫn còn trong này, chưa mất. Tại sao không nói giáp mình bỏ nhà đi rồi, chẳng bao giờ trở lại nữa, thì may ra. Nếu suy nghĩ kiểu đó thì may ra nó còn tâm chút chút xả ly. Chứ còn mà nói đi chơi du lịch rồi thì nó còn về nữa, tâm không xả ly chút nào hết. Đi du lịch hay bỏ nhà đi luôn, không biết chắc, chỉ biết là mất giáp rồi thế thôi. Đó, ông nói cái thứ hai này là bộ tốt nhất này. Khi mình đi ra mình nhận ra đi giáp mất rồi, thôi để yên đó, đừng nói gì nữa, đừng suy nghĩ gì hết. Nên du lịch hay là bỏ nhà đi hay là như thế nào, để nó đừng nghĩ nữa. Nếu có ai luôn xài, nếu có ai lý luôn xài thì cũng không sao hết. Đó, mày làm những cái tư duy như vậy thì mới gọi là có tâm xả ly. Thế giáp mất rồi thôi. Phật giả là nếu như mà ai xài thì thôi, để nó mình bố thí cũng dường. Họ cần họ xài, họ lấy họ xài, không sao hết. Thái độ đúng, mất giáp rồi, hay ai lấy hay mang đi rồi, chấm dứt, không nhớ tới nữa, coi như mất, thế là xong. Thưa thiền sư, nếu như sự phân tích của thiền sư đúng như vậy là con chưa có thái độ buông bỏ, chưa có tâm xả ly phải không? Trả lời chưa, bởi hành giả còn ước mong giáp chỉ đi du lịch thôi thì trở về cơ mà. Một cái sự suy nghĩ mình thấy rất là bình thường, rất là tự nhiên, mà trong này nó có cái tâm nó không có buông bỏ đâu mà. Nó muốn đi du lịch chơi thì trở lại. Hồi xưa tôi nhớ thầy của tôi Hòa Thượng Sử Minh, lúc mà ngài còn ở cái chùa cũ đó, sáng sớm ngài ưa đi bộ quanh chùa, lợi dụng lúc ngài không có trong cốc, một người ăn trộm, người trong xóm á, một người ăn trộm, nó lẻn vô và lấy cái đồng hồ treo tường. Lấy xong đi ra, đúng lúc Hòa Thượng đi bộ về, hai người gặp nhau trên cái con đường đi về cốc. Hòa Thượng bây giờ cũng nhận ra là cái người đó lấy cái đồng hồ của ngài. Chỉ đồng hồ treo trong phòng của ngài thì ngài nhận ra chứ. Nhưng mà thấy như vậy, nhưng mà ngài làm thân ngài không nói hết, ngài nhường đường cho họ cái chú này đi. Dù ngài thấy rất rõ là y đang ôm cái đồng hồ treo trong tường ở trong cốc. Sau đó người thị giả vô thấy mất đồng hồ thưa với ngài, nhưng ngài làm thinh không nói gì cả. Một vài hôm sau, nhiều người lại thăm cũng thắc mắc, Sao mà không biết ai đem cái đồng hồ treo tường đi đâu rồi? Lúc ấy Ngài chỉ trả lời đơn giản, con người lấy đi rồi, và chấm dứt, có thế thôi. Trong thực tế là cái đồng hồ đã bị mất. Ngài làm như vậy vì luật xuất gia không cho phép vị tỳ khưu đòi hay giành lại vật của mình đã bị người khác lấy trộm và đang cất giữ. Đồ đang ở trong tay người ta là của người ấy, mình không được đòi lại. Đây là một cái phần mà giới luật. Nếu như mà họ lấy rồi thì thôi, đừng có đòi lại nữa. Nếu một điều khác nữa, nếu Ngài nói rõ ai lấy trộm, thế là tên trộm sẽ bị những người xung quanh bầm nát xương. Bởi vì trong làng người nào cũng biết nhau hết, chỉ cần nói rằng là tôi bị mất cái đồng hồ rồi là thế nào họ cũng kiếm ra. Và người thủ phạm là thế nào cũng bị người ta đánh đập. Bởi vì Ngài nghĩ như vậy cho đó là Ngài lập thinh, Ngài nói gì. Và khi hỏi thì Ngài nói có người khác lấy mất rồi. Thưa thiền sư, trong câu chuyện này, hòa thượng vì giới luật cho nên không dám nói gì, chỉ không dám chỉ ai đã lấy cắp, phải vậy không? Thiền sư trả lời, Ngài vừa giữ giới và tâm Ngài cũng không dính mắc vào đồ đạc của mình. Nếu nói ai lấy thì thủ phạm chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Ba tôi cũng có lần cúng cho Ngài một cái máy cassette ghi băng pháp, nhưng sau đó không thấy máy đâu nữa. Khi hỏi Ngài, Ngài cũng trả lời có người mượn đi rồi. Nhưng chờ lâu quá, thấy không trả, hỏi chỉ thì người chỉ giả của Ngài nói rằng cái máy thật sự là đã bị mất cắp. Ba tôi cúng cho Ngài một cái máy khác, câu chuyện rồi, tự nhiên bỏ qua. Thì Ngài nói, ông thầy ông kể cho mình một vài cái câu chuyện mình thấy như thế này. Tức là khi mà tôi mất rồi thì mất rồi. Nhưng mà trong thực tế là mình thấy nếu mà cái tâm của mình là cái tâm thế gian á, thì nó mất rồi thì mình cũng phải đi kiếm à, có vậy không? Thực tế là như vậy. Ví dụ bây giờ mình để đi dép mất rồi, mình không đơn giản mình ra mình nói đi dép mất rồi thì thôi đâu cho mình đi kiếm mà. Mà nếu mà đi dép mới mình kiếm cần giữ nữa. Đó thì suy đọc những cái bài pháp này chứ quý vị anh chị em thấy cái tâm là tốt nhất là phải như vậy. Nhưng mà tùy theo cấp độ thôi. Bởi vì mình tu chưa tới, mình chưa có giỏi, không phải là mình muốn là mình làm được liền. Thưa thiền sư, trong câu chuyện mà thầy vừa kể là người ăn trộm họ vô họ lấy cái đồng hồ. Đồng hồ là vật nhỏ, nếu trộm nó vô nó rinh tượng Phật thì tính sao đây? Mấy bậc thiền giả cũng rắc rối ha. Nãy giờ ông nói đồng hồ chứ còn bây giờ nói chuyện tính tượng Phật thì sao? Ông sư trả lời, nếu mà tâm của Ngài thì cũng vậy thôi. Cái đồng hồ với tượng Phật đối với Ngài chắc cũng giống nhau. Thường thường tượng Phật lớn, nặng, phải có nhiều người mới mang đi nổi, không lo cho lắm đâu bạn ơi. Chứ nói là cái tượng Phật thường bự lắm, không có ai mà tự nhiên một mình mà vô mà đến tượng Phật kia được đâu. Có lấy có bán cũng ai không ai mua vì mọi người đều biết tượng Phật từ đâu tới. Vì vậy ở Myanmar, những người đi ăn trộm bọn trộm cướp biết chư tăng giữ giới, không dám hô lên khi bị mất đồ, nên chùa chiền hay bị tụi nó thâm thiếm thường xuyên. Câu chuyện của mặt Ngài Hòa Thượng Sai Già Đo nửa đêm đang ngủ, nghe tiếng động ồn ào ở phòng khách. Bước ra thấy một tên đang cố gỡ đồng hồ treo tường. Hòa Thượng để tay lên miệng ra dấu, chú ơi làm nhẹ nhẹ thôi, người ta ngoài ta nghe ta bước vô ta muốn chết rồi. Thưa thiền sư, cái này là vì từ bi hay giữ giới? Cả hai. Giữ giới là tại vì sao việc luật Phật cấm, nhưng mà từ bi nữa, sợ tên trộm bị người ta thấy và người ta đánh đi. Vị sư đang ăn, nếu có ai đến mà đem dọn và cái món đồ ăn đi chỗ khác, tưởng là ăn xong rồi thì vị tỳ khưu cũng không được sử dụng món ăn đó nữa. Vị sư nói rằng là trong này nó có cái phần giới luật, các vị hòa thượng mà viên ma mà hành thiền, các vị giữ giới dữ lắm. Thành ra khi mà nói thế giới là các ngài giữ ở trong rắp à. Trong cái câu chuyện này nói rằng là mình thấy rằng là cái tâm của cái người tu rồi tâm nó rất yên ổn, thôi là nó lấy thì cho nó lấy, mình hô mình la mình hét tâm mình chấn động rồi mà đôi khi nó động cái người khác rồi nửa đêm nó hôm nó sấm súng lại nó đánh ta cũng tội nghiệp nữa. Cái chuyện mất giác là suy nghĩ một cái chuyện liên quan tới sư cũng mất giác nữa quý vị. Thật ra đi giác của sư không mất mà người ta mang đi giác của sư. Có một vị hành giả đó tới thành thiền ở bên Mỹ á. Đó thì bà cụ nào bà tới bà hành thiền, khi dòm cái mặt thì thấy mình dòm người ta là mình đã không ưa rồi, là mình nghĩ rằng người ta không hành thiền được đâu. Tại vì khi mà xuống xe là thôi bà nói tí lìa. Rồi bà đi hành thiền thì có mấy ngày mà ú mà sách đồ sách đạp quá trời quá đất,
tự nhiên mình dòm cái mình cũng ưa, tâm mình nó xác đoán là mình thích.
Rồi khi bà đi vô trong cái chỗ mà danh cái văn phòng mà nói chuyện xong xuôi rồi bà ra bà hành thiền, thì cái bữa đầu tiên á khi ngồi tôi thấy thì có nói cô lớn tuổi rồi, bây giờ cô có hành thiền gì chưa? Nó chưa có hành thiền gì hết, chỉ biết niệm Phật thôi. Thì có nói là cái pháp hành này tương đối hơi khó khăn, thôi bây giờ người chung với sư sẽ giải thích cho cô, rồi cô ráng cô tập được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nếu mà cô ngồi dưới ghế mà đau quá, ngồi dưới đất mà đau quá lên ghế ngồi, nên là tạo cho bà con cái sự dễ dãi không à, biết là người lớn tuổi cũng hơi khó tu. Rồi mình suốt, mình thấy suốt ở trong cái thời buổi mà mấy ngày mà thiền tập á, thì thấy bẩn có thiền chút nào hết trơn. Và ngồi ra và dành cái ghế thiệt êm, mà ngồi chân bên này cái gối, bên cái gối giống như đi ngồi đi con hát vậy đó. Thấy bắt đầu cả gai tinh rồi đó, bệnh rồi nào. Cái này dòm xuống là thấy khó chịu rồi đó. Rồi bà lâu lâu bà ngồi rồi bà nghiêng qua, nghiêng về bà nói chuyện mà, trong khi mà đang ngồi thiền vậy đó. Chắc có lẽ là bà đau bên này, bên kia vậy á. Bà xuất xa, hai bà. Nhiều chuyện nói nhặt vậy. Rồi có một bữa khi đi buổi sáng sớm mà hai xa đi bộ, lát một khi đi về thì thấy trong trường thiền là nhốn nháo à, chỗ phòng ăn là nhốn nháo. Hóa ra đó là buổi sáng đó, là bà cụ đó là thay vì bà thức dậy rồi đi kinh hành rồi ngồi thiền với người ta rồi vậy tắp tác vệ sinh rồi vậy là không, bà bày tường bày màu sắc ra bà làm bánh. Chà, thấy cái bực nữa nè. Con Tâm nói hết chuyện rồi, tới đây mà làm bánh. Rồi bà còn tới bà nói xin là nè chút xíu để tôi dâng cho sư ăn cái bánh gai ngon tuyệt diệu rồi cái nọ. Nghĩa là thứ một chút bực rồi. Rồi tới thiên sư á, sư mới đi về thì bà tới bà khai với sư, bà nói hôm nay bà làm bánh gai bánh gì không biết, sao sư ăn thế này thoải mái lắm. Cái sư mới cái cổi từ giày của sư đi dép á, sư để nó đó thì sư rửa cho sạch em ra phơi, đúng là cái đi giày đi bộ. Rồi sư cái chân thì chắc mượn hơn bà, để rồi bà làm bánh đã xong rồi bà đi ra, bà thấy cái đi giày mình phơi cái bà thọc chân bà đi. Mà cái chân của bà chân nhỏ chân sư, mà đi thì mà đi ra ngoài đất ngoài cỏ thôi, thì đúng giờ giấy nhớ vua mà sư không có biết ai. Khi chỉ thấy là cái bây giờ mình nhớ là mình đi về mình đã rửa sạch sẽ, mình để một bên rồi mà bây giờ sao mình dơ quá. Một lần hai lần cái sư thanh me, sư ngồi trong phòng sư dòm ra qua sử tại cái phòng sư nó cần có cái cánh cửa. Bữa thấy ra là chị lấy dép mình chị mang á, xà lúc này là nổi điên rồi. Tự nhiên ở trong phòng nhảy ra mở cửa hét lớn, bà lấy cái dép của tôi là bà làm đấy, con không biết cái sư, con xin lỗi sư rồi bà làm uống rồi. Giờ khi bà làm rồi sư mới thấy một cái tâm sư nó khổ, mình nghĩ cái dép của mà mua có mấy ngàn mà sao mà mình làm dữ vậy, phản ứng quá trời. Rồi sư cũng nói chuyện với thầy sư, có thầy sư sẽ kể cho anh nghe vậy mấy sư thấy không, thế là từng cái bom nhỏ nhỏ đó. Thấy không? Mình thích người ta một chút mà. Mình dò người ta mình thấy mình không ưa một chút. Cái bom nó nhỏ. Nhiều cái bom nó dồn lại. Thấy không? Mình không quan sát tâm mình chút nào hết trơn. Trong khi mà mình thấy người ta làm những cái chuyện mà mình nghĩ là sai trái, là tâm của mình nó bất bội, nó sân hận ở trong này. Mình quên quan sát tâm. Để cho một thời gian nó rất là lâu rồi đó. Ví dụ nó khó chịu, mình quan sát mình thư giãn chút cho nó dịu xuống, rồi mình để yên. Mình không làm cho nên cái chỗ. Do đó là ông nói từng cái bom nhỏ nó kết lại. Cái khi mà nó uống mạnh rồi á, chỉ cần người ta làm một cái chuyện gì là vô thưởng vô phạt, không ngủ ra rất là tan xác. Thì kể cho quý vị nghe những câu chuyện, quý vị thấy cái sự tu tập của mình nó luôn luôn á, thấy nó hoài làm hoài. Thấy đúng cái chuyện gì mà thấy tâm nó khó chịu, nó bực bội là mình phải làm sao mình tập quan sát, hiểu lý do tại sao mà mình xúc bất xúc bực bội. Đa phần là tại vì cái ngã chấp của mình, quan kiến cái ý của mình như thế nào về câu chuyện xảy ra đó, làm cho mình khó chịu. Và mình cứ thấy vậy suốt ngày, khó chịu, dễ chịu. Tập hoài như vậy thì từ mình sẽ bắt đầu nó có sự chuyển đổi. Bây giờ cái câu chuyện chính mắt cục xà phòng, con để cục xà phòng ra ngoài cho mọi người cùng xài, mỗi lần cần là hướng vô nó mà không để ý. Một lần thấy có người lấy xài, Tâm bên trong phản ứng la lên rằng: bộ không biết cục xà phòng này của tôi hay sao, không có hay sao mà y xài của người khác, vân vân và vân vân. Nó nói rất là dữ, mặc dù đã có ý mình để ra cho tất cả mọi sự người xài đấy, nhưng mà đến khi mình ta đụng tới là mình cũng bực bội. Con quên phước là mình có tác ý lúc đầu để cục xà phòng ra ngoài để cho tất cả chi tăng xài. Mình đem từ bên Việt Nam ra cục xà phòng rất là thơm, rất là tốt, và mình muốn tất cả mọi người cùng xài. Vậy mà không, nó quên. Do đó khi mà tìm ta đụng tới là trong này nó bắt đầu cằn nhằn cái tàu nhằn, nó nói. Từ đó con suy nghĩ, thưa thiền sư, một miếng xà phòng mà tâm còn dính mắc, tâm còn đau khổ như thế, nói chi tới thân này, nói chi tới kiến thức, cũng tức là kiến thức Phật Pháp mình tu tập được. Nói chi tới thân này, nói chi tới kiến thức Phật Pháp mà mình tu tập được. Tu hành mong diệt tham, diệt sân, diệt si, thưa thầy, không phải là cái chuyện đơn giản. Thiền sư trả lời đúng quá, đúng lắm. Có phải không? Không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Nghe thấy hay lắm, đúng lắm đó. Cái chi làm nó cũng rất là nhiều khen thế trời. Ngã sở tức là chấp của ta đó có mặt, cho nên tôi vẫn thường dặn bạn rằng hãy quay chừng, đừng quay chừng phiền não, nó sẽ cười vô mũi mình là như vậy đấy. Mình tưởng đâu là mình ngon lắm mà thật ra không phải đâu. Khi mà đụng chuyện là mình mới biết mình tu hành cái ngăn nào. Bây giờ một cái bài pháp khác cũng liên quan tới vấn đề sinh hoạt hàng ngày. Ở bên Myanmar mà đi qua tu tập bên đó, thường quý cô lại cái chi tăng của vậy là phải thay phiên nhau chấp tác để chùi rửa phòng vệ sinh như vậy đó. Cô này cô nấy mình chùi cầu tiêu để mình sửa cái tâm của mình. Cái đề tài là vậy. Cô mới trình cô nói: thưa thiền sư, hôm nay tới phiên con chùi nhà vệ sinh, tâm hỏi nhà vệ sinh sao cứ chùi hoài vậy. Câu trả lời: nhà vệ sinh dơ cần lau chùi dọn dẹp mỗi ngày. Con bèn suy nghĩ tâm này cũng vậy, nó phải được giữ gìn sạch sẽ bằng cách duy trì chánh niệm luôn, không thì phiền não sẽ có cơ hội nhảy vào làm cho dơ bẩn, làm cho ô uế. Thầy sư nói suy nghĩ như vậy rất đúng. Tại sao chúng ta cần tu tập hoài? Chúng ta cần tu tập hoài là tại vì phiền não tham sân si luôn luôn sinh hoạt không ngừng nghỉ. Tâm đầy ô nhiễm, tức là đầy các bẩn, cho nên chúng ta cũng cần phải dọn dẹp, chùi rửa hoài những cái cầu tiêu vậy. Cầu tiêu thì mỗi ngày người ta sử dụng cái đó, phẫn đất tiểu rồi hôi hám dơ gáy nhất lúa, mình phải chùi dẹp mỗi ngày, chùi rửa mỗi ngày, thì cái tâm của mình cũng vậy. Tâm mình nó đầy cả ô nhiễm, những là phẫn, thì mình phải cất công, mình chùi, mình dọn dẹp bằng cách tu tập. Thưa thiền sư, hiểu như vậy, biết vậy, nhưng tâm vẫn nại đủ thứ cớ để không cứ chịu tu. Tâm như hầm phẫn vô cùng hôi thối, nhưng bên ngoài thì mình giả bộ tu hành đạo mạo trang nghiêm. Đã bao lần con tự hỏi, cái thân này đã xuất gia mà sao không chịu tu? Tu là phải bỏ cái tâm lăng xăng như khỉ, có gì đâu mà chạy rong như chó điên vậy. Thưa thầy, phải làm sao đây? Xin ngài cho con một cái toa thuốc để trị cái bệnh chạy lăng xăng này. Đây là một vị xuất gia. Tâm bên trong thì nó phiền não quá, giống như hầm phẫn hôi thối quá, đầy cái tham sân si, mà bên ngoài thì nó giả bộ đạo mạo trang nghiêm. Đây là cái mà mình thấy khó lòng, thấy không? Bởi vì mình là người tu, mình phải trang nghiêm, mình phải thanh tịnh, rồi đôi khi mình sống không thật, mình giả bộ đạo mạo trang nghiêm cho mà thật ra cái tâm của mình nó đầy cái ô nhiễm. Vì vậy mình phải nhắc mình rằng là trong cái hoàn cảnh nào, dù cho mình có người xuất gia hay không xuất gia, mình cũng phải ráng mình tu. Mình là, nếu mình người xuất gia mình càng ráng tu nữa, nhưng mà cái sự tu tập của mình đó, nó cũng phải có chừng thôi, chứ đâu có phải là nó giỏi ra. Mình mới mà thì nó phải gặp cái khó khăn, mà khi mà gặp khó khăn thì phiền não nó lòi ra, mà phiền não nó lòi ra thì lúc bây giờ mình có trang nghiêm thanh tịnh bao nhiêu nó cũng lòi ra như thường, có vậy không? Vì vậy thay vì mình cố gắng mình đè nén, mình làm giả bộ bên ngoài cho đạo mạo trang nghiêm như sư cô này nói, thì tôi thường khuyên rằng là mình nhớ mình tu, mình quan sát cái tâm của mình, mình thấy cái tâm của mình giả dối, cái tâm mình nó không có trong sạch, mình chấp nhận như vậy. Và nếu mà mình làm lầm lỗi á, thì mình nhắc mình không có cái gì lầm lỗi hết trơn. Đây là những cái bài học mình cứ nhớ mà thôi, rồi mình phải sống cho thật tự nhiên. Còn mình giả bộ, mình khe ne khép nép, mình trang nghiêm thanh tịnh quá, lát mình sống không còn tự nhiên nữa. Thì sư nói chỉ có một chuyện cần làm, đó là tiếp tục tu, tiếp tục duy trì chánh niệm, vị thuốc hay nhất và duy nhất để chữa bệnh phiền não tham sân si, đó là tu cho có trí tuệ. Khi có trí tuệ rồi thì trí tuệ tự động diệt tham sân si cho mình diệt không được. Trí tuệ là ánh sáng, tham sân si là bóng tối. Thế mà có ánh sáng thì tự nhiên bóng tối mất. Tu tập làm sao để trí tuệ mỗi lúc mỗi tăng thêm, mỗi ngày mỗi mạnh. Tâm của hành giả vào thời điểm này, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần thì phiền não sanh lên. Tu làm sao để trí tuệ thế vô chỗ phiền não. Khi tâm bắt cảnh, trí tuệ đứng bên cạnh chờ sẵn, nên không cho nó nói hay làm những điều bất thiện. Cái đó là cái lý tưởng của sự tu tập á. Tu làm sao mà nó thay cái bản năng tự nhiên của mình là phiền não, tham sân si. Ví dụ mình nói trong các buổi trình pháp nó nhanh quá này, đụng cái này nó sẽ ra liền. Mà toàn tham sân si không à. Chúng ta mình tu để mình tự mình thấy cái phiền não tham sân si bằng trí tuệ. Tu làm sao để trí tuệ thế vô chỗ phiền não. Khi tâm bắt cảnh, trí tuệ đứng bên cạnh chờ sẵn, nên không nói hay làm những điều bất thiện được. Chỉ như hôm nay, sáng nay mình nói đó, khi có một cái câu chuyện xảy ra, tâm mình nó có tư duy chân chánh liền. Như khi kể là ông thầy cũng nói cũng là ngồi thiền hết trơn, mà ông kia ông nghe cái cánh cửa nó rung, cánh cửa nó lấy cái, có cái mắt sắt mắt thì khi mà gió nó rung nó thổi, ông kia cúc kia cúc kia cúc kia. Ông sư đó, ông tơn quan thiền trường nó tôi tập cũng được, cái tiếng cánh cửa cửa sổ ngoài nó gió nó rung nó kêu ốc ép khó chịu quá, tôi tập cũng được. Ông thầy trường mới, tôi cũng nghe ốc ép vậy thì bị ngồi chung với nhau mà, nhưng mà tôi nghe giống như tiếng đàn của người vĩ cầm vậy. Thành ra tôi thấy vui rồi, nó có cái gì đâu mà bực bội. Thành ra quý vị thấy tùy theo cái tâm của mình nó suy nghĩ những cái gì. Khi mà tâm mình suy nghĩ theo kiểu phiền não nó khởi sanh. Còn thể mà có trí tuệ đứng sẵn bên để suy nghĩ chân cánh, tiếng động thôi. Tiếng động chỉ là đối tượng, nó chỉ là tiếng động. Tại vì tâm mình bên này trong này phân biệt, tiếng này là tiếng khúc kiếp, nó khó chịu, nó làm cho mình thiền không được, thì tự nhiên mình nổi sanh. Thưa thiền sư, con cảm thấy mình ngu si quá, nếu không chịu tu để buông bỏ thì chết đi chắc tái sanh, phải chết tái sanh vào bốn ác đạo. Thiền sư nói, đúng rồi, chắc chắn như vậy. Một vị thầy của tôi từng nói, tâm của chúng sanh là hàm khu đầy cả phiền não, nên chỗ thường trú của một người mà không tu hành là bốn khổ cảnh. Tức là xuất sanh ngã quỷ điện, Atula nghiệp địa ngục. Khi sinh được làm người hay thành một vị thiên nhân là trường hợp hiếm hoi, quá may mắn. Hãy tu tập đi, đừng để lọt vô khổ cảnh nữa. Một vị này, ngày này là pháp học rất là giỏi. Ngài nói là cái bản chất của chúng ta là phiền não tham sân si, thì cái trú xứ của mình á, trú xứ thường trực của mình á là bốn khổ cảnh, chứ không phải có người đâu. Mình lọt qua được qua người, qua chư thiên là mình đã có phước lắm rồi. Rồi hãy tiếp tục tu nữa, để lần tới là mình sanh ra làm người, mình sẽ làm một vị thiên nhân, để rồi mình tiếp tục mình tu nữa, đừng để cho nó lọt vô khổ cảnh. Thế bây giờ có cái chuyện cũng nữa là cái cô này cô ngồi nghe pháp, và cô thấy có một cái cô đó ngồi trước mặt cô, mà cô ngửa. Cô trình thì thiền sư cô nói như thế nào? Khi có một người ngồi trước mặt con là người mà con không ưa, cho nên tâm con bây giờ rất là khó chịu, bực lắm. Bà này sao mà đi đâu cũng gặp. Khi nó nói vậy là nó bắt đầu nó khó chịu rồi. Cái tâm lý thông thường á, khi mà cái người nào mình không ưa đó, mình không muốn á, mình có cảm tưởng giống như là mình gặp thôi. Mà thật sự đây là cái tâm phiền não nó nói thôi, chứ còn mình cũng gặp người ta bình thường thôi, mình không gặp hoài đâu. Tại vì mình không ưa người ta thì mình có cảm tưởng nhưng mình cứ gặp người ta họ. Thưa thiền sư, con biết tâm bây giờ rất khó chịu, tâm sân đang có mặt, quan sát tâm này nhưng mà con không thấy bớt sân chút nào cả. Trường hợp như thế, thưa thiền sư, con phải làm sao đây? Trả lời, hành giả phải thay đổi thái độ vì ý bên trong của hành giả về người này chưa có thay đổi. ý của mình về người này như thế nào đó, gọi là cái thành kiến, mình cứ suy nghĩ người này là xấu, người này là ví dụ như là mình không thích là tại vì bà hay nói, hay là bà ưa xí vào chuyện của người khác, vân 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 vân. Cái ý của mình, cái thành kiến của mình có về người đó, do đó mà khi mà gặp người ta tâm mình cứ khó chịu. Thì ông nói bây giờ làm cái sao mà đủ cái ý bên trong, khi mà cái ý bên trong mà đổi rồi đó, thì cái tâm sân may ra nó bị xử lý. Vì ý bên trong như vậy về người đối diện, cho nên cảm xúc khó chịu mới có mặt. Hành giả có quan sát sự khó chịu nhưng nó không giảm, vì trí tuệ chưa đủ mạnh để chuyển cái ý bên trong và lấn áp phiền não. Tại vì tâm mình không có trí tuệ, do đó khi mà cái thành kiến, cái sự suy nghĩ mà bất thiện về cái đối tượng đó, nó mạnh quá đi, là mình chuyển tâm không được, do đó mà mình cứ nổi sân của người ta hoài. Nếu hành giả hiểu thật sự cảm xúc chỉ là cảm xúc thì khó chịu sẽ giảm ngay, tâm yên xuống liền. Hành giả không hay chưa hiểu thế nào là cảm xúc, chưa biết cảm xúc chỉ là cảm xúc, cho nên mình quan sát bao lâu chăng nữa nó vẫn đứng yên như vậy. Cũng giống như sự suy nghĩ vậy đó, các quý vị suy nghĩ chỉ là đối tượng, nhưng mà anh chị em đâu đã hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng. Ông này hễ mà mình biết hiểu rằng, hiểu thật sự á, suy nghĩ chỉ là đối tượng thôi, nó khởi sanh theo điều kiện của nó muốn thì nó tới, nó muốn thì nó đi. Suy nghĩ tốt, suy nghĩ xấu chuyện của nó, bổn phận của mình là duy trì tánh niệm. Đó. Nếu mình hiểu được thật sự như vậy á, thì cái sự suy nghĩ nó không có làm cho mình phiền hà, mình bực bội, mình bị sự suy nghĩ nó kéo mình đi lòng. Thưa thiền sư, khi mà cái tâm nó khó chịu như vậy, con có thể quan sát hơi thở cho tâm yên xuống rồi quay trở lại cảm xúc được không? Thì sư trả lời dĩ nhiên là được, và đây là cách dễ làm, bởi vì tâm của hành giả chưa đủ mạnh để mình chuyển tâm. Tuy nhiên, nếu bạn thật sự muốn học để hiểu phiền não như thế nào, thì tôi khuyên hãy tiếp tục quan sát tâm sân. Và dĩ nhiên mà khi mà ông khuyên như vậy là khuyên cho những người mà đã tu tập một thời gian lâu rồi. Vì vậy nếu bạn thật sự muốn hiểu phiền não như thế nào, thì tôi khuyên bạn hãy tiếp tục quan sát tâm sân, cho dù nó có giảm hay không, và hãy suy nghĩ rằng sân chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà thôi. Trong khi mình quan sát cái tâm sân, quan sát cái suy nghĩ sân hận, mình quan sát cảm xúc, quan sát cảm giác, thì đồng thời mình nhắc nhở rằng tâm sân nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Phiền não làm công chuyện của nó đến, nó đi hay nó ở, đến đi hay ở, mình nhớ mình làm chuyện của mình là mình duy trì trách nhiệm. Giống như đôi khi quý vị thấy tâm của mình suy nghĩ những cái chuyện bất thiện á, mình khó chịu, mình bực bội, thì ông nhắc mình, từ xưa nói, suy nghĩ là chuyện của suy nghĩ, nghĩ xấu là cũng suy nghĩ tốt cũng suy nghĩ, mình nó bổn phận của nó suy nghĩ, bổn phận của mình là duy trì trách nhiệm. Thưa thiền sư, khi đối tượng ngồi trước mặt tâm khó chịu sanh lên, mình có thể để yên và quan sát cường độ của tâm khó chịu được không? Đó là bị tâm khó chịu đôi khi tăng hay giảm lên xuống. Thiền sư trả lời dĩ nhiên được, nhưng cùng đồng thời nhớ nhắc mình cảm xúc khó chịu là một hiện tượng tự nhiên. Đó, khi đôi khi mình quan sát cái cảm xúc, mình thấy nó lên xuống, cái cường độ của nó, khi mạnh khi yếu. Nhưng mà ông nói rằng mình đôi khi mình tập tôi ta trong đó, nó cái cảm xúc này của mình tâm sân. Đó thì ông nhắc mình cảm xúc khó chịu, nhớ nó là một hiện tượng tự nhiên thôi, không có tôi ta trong đó. Nhắc tới nhắc lưu hoài, đây là sân, là phiền não không có của ai cả, nó là một hiện tượng tự nhiên. Đừng để tâm lẫn quẩn suy nghĩ đối tượng như thế này, đối tượng như thế nọ, đối tượng xấu, đối tượng không tốt, càng nghĩ tâm mình càng bổ sung. Hãy chấp nhận tâm sân đang có mặt, đây là một sự thật, và tôi nói trong tâm mình, muốn quan sát để hiểu bản chất thực sự của nó như thế nào. Nhắc mình như vậy, làm thế hành giả đang nỗ lực chuyển hướng lối tư duy của mình. Hành giả nói với tôi là đã quan sát tâm khó chịu nhưng khó chịu không bớt. Dĩ nhiên là không rồi, vì tâm hành giả trong ý này cũng muốn dứt điểm, muốn xua đuổi cái sự khó chịu nữa. Đây là cái mà đôi khi mình không thấy. Mình ngồi đau, tâm rất là khó chịu, mình nói khó chịu, bởi vì ông sư cũng dặn rằng là quan sát khó chịu đi. Nếu mà khó chịu mà giảm dần rồi thì mình cảm thấy là sẽ cảm thấy bớt đau chẳng hạn, là mình thích thì cứ niệm khó chịu mà với cái tâm tư là mình muốn dứt điểm cái sự khó chịu. Hành giả nói là đã quan sát tâm khó chịu nhưng khó chịu không bớt, dĩ nhiên là không, vì trong này ý của hành giả là muốn tâm khó chịu đi, muốn dứt điểm khó chịu. Muốn như vậy sẽ làm cho tâm chánh niệm bất nhạy bén, và đây là yếu điểm của rất nhiều thiền sinh. Tôi nói chuyện với các bạn, giải thích với các bạn, phân tích với các bạn về phương diện lý thuyết nghe rất đơn giản, nhưng tôi cũng hiểu rằng muốn thành tựu trong pháp hành thì chúng ta cần phải tu tập rất là nhiều. Nói thì lý thuyết thì nghe là dễ lắm. Khi mà tâm thân tới, mình quan sát suy nghĩ, quan sát cảm xúc, quan sát cảm giác, chấp nhận nó là những hiện tượng tự nhiên. Nhưng mà thường thường cái tâm mình hay bị lôi theo cái tâm thân lắm. Cái suy nghĩ rất là dữ, cảm xúc rất là mạnh, cho tới một lúc lâu rồi đó mình mới nhận ra được. Thì ông thường viên nói, trễ nó, trễ, lâu trễ cũng sao hết. À, mình nhận được cái lúc nào hay lúc đó, rồi mình tiếp tục mình duy trì chấp nhận quan sát. À, ở đây nói một cái bài khác, nói về vấn đề tâm suy nghĩ. Bởi vì nhiều vị trình pháp mà nói rằng tâm của con nó suy nghĩ liên miên, suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Có một cái bài nói về vấn đề tâm suy nghĩ. Hồi trước thì con canh chừng khi vọng tưởng tâm suy nghĩ xảy ra thì con chụp nó liền. Giờ con để tâm thả lỏng thì nó nói không có ngưng trong này. Nhất là ngày trình pháp cho thiền sư, tâm cứ suy nghĩ liên miên, tâm cứ nói trong này, thưa thầy, tức là trình pháp. Tại vì bên Myanmar đó thì thường thường yêu cầu các vị mà trình pháp phải viết xuống, các vị muốn nói cái gì, viết như vậy thì nó chính xác hơn. Với là nếu mà có chuyện gì mà sư không hiểu thì sư kêu cái người mà lại trình, hỏi cho, phải nói cho sư biết, giải thích cho sư biết, không muốn nói cái gì. Đó thì khi mà mình đã thông với nhau rồi đó, thì sư chỉ việc nói thẳng cho thầy sư mà thôi. Vì vậy khi mà viết bài đó, cô này cô có cái thói quen của nó là thưa thầy, thì cô đấy cứ ngồi thiền cứ nói thưa thầy hoặc hết thưa thầy chuyện này, thưa thầy chuyện kia là cả nhất của cái việc trình pháp. Thưa thầy, nhất là những ngày trình pháp trong tâm nó cứ nói thưa thầy chuyện này, thưa thầy chuyện kia, nói hoài, nói liên tu bất tận ở bên trong. Trình sư trả lời rất tốt, đây là những hiện tượng tự nhiên mà thôi. Nó nói gì là cái chuyện tự nhiên của nó. Bản chất của tâm mình đã suy nghĩ mà, suy nghĩ liên miên, suy nghĩ suốt ngày. Đừng có mong chặn nó. Rất tốt, đây là những hiện tượng tự nhiên. Đừng cố gắng kiểm soát cái gì đang xảy ra một cách tự nhiên. Bổn phận của hành giả là ghi nhận hay biết những gì đang xảy ra. Nó nói không ngừng thì mình ghi nhận hay biết không mệt mỏi, đơn giản có vậy thôi. Thế mà mình bắt đầu mình than thở về cái sự suy nghĩ là mình tạo sức mạnh cho nó đấy. Thật ra mình tập cho có thói quen, nó suy nghĩ, mình ghi nhận, mình biết tâm suy nghĩ. Yếu chỉ của thiền tứ niệm xứ là hãy để cho mọi sự xảy ra một cách tự nhiên, rồi duy trì chánh niệm quan sát. Thiền giả không ngăn chặn thay đổi can thiệp vào diễn trình của các pháp tự nhiên. Suy nghĩ là một cái pháp tự nhiên, vì vậy đừng có ngăn chặn nó, đừng có can thiệp vào nó. Thưa thiền sư, không chặn nó thì nó nói dữ quá và nó nói một lát là mệt mỏi quá, thì mình không được. Trả lời, nếu mình có ý chống cưỡng lại thì mình sẽ thấy mệt mỏi đấy. Mệt vì thái độ của hành giả không đúng, hãy để cho tâm thật sự mệt, khi mệt quá rồi thì tự động nó làm thinh mà thôi. Nó làm việc của nó nói không ngừng, mình làm việc của mình là mình ghi nhận không mệt mỏi. Hồi nãy tôi nói, muốn nó theo ý mình thì cái này làm cho mình mệt mỏi. Mệt mỏi là tại mình muốn bắt nó theo ý của mình. Mình muốn nó ngừng, mình không muốn nó nói. Còn nói nó nói, để yên cho nó nói. Nhắc nhở mình đây là một hiện tượng tự nhiên, đây là cái sinh hoạt bình thường của tâm. Nó nói thì mình duy trì chánh niệm. Nó nói thì là bất thiện pháp, mà mình duy trì chánh niệm là một thiện pháp đi theo nó. Thể bao nhiêu bất thiện pháp thì biết nhiêu thiện pháp đi theo. Cái đó là tốt quá, đâu có đòi gì được nữa. Muốn nó theo ý mình mới mệt. Nó làm việc của nó là nó nói không ngưng, mình làm việc của mình là mình ghi nhận không mệt mỏi. Chỉ khi nào bạn muốn cái sự suy nghĩ này theo ý của mình là muốn nó ngưng thì cái đó mới mệt. Hãy cố gắng thư giãn thoải mái, sẽ không bao giờ thêm mệt. Thưa thiền sư, khi thực tập thiền hành, nếu thấy một người nào đó tâm bên trong bắt đầu xét đoán, phê bình, thẩm định cách người này đi, cách người này nói, cách người này nhìn, cách người sử dụng điện thoại, vân vân và vân vân. Đó, mình đang đi kinh hành vậy mà ai mà để cho cái máy điện thoại nó di động nó reng lên, đôi khi mình không thích. Cả mình đang ngồi thiền cũng vậy,
Hoặc là người ta nói cái gì đôi khi mình nói chuyện với người ta cho mình cũng để ý mình nghe thì người ta nói cái gì, rồi trong này mình phê bình xét đoán. Ha. Trả lời, hãy ghi nhận tâm suy nghĩ, tâm xét đoán, tâm phê bình, bỏ người ta đi, hãy quan sát tâm. Khi mà mình đang đi tinh hành, mình đang ngồi, hay là có một cái đối tượng nào nó khởi sanh trong tâm, tâm mình nó nói ra cái gì, nó phê bình, nó xét đoán, nó cầu nhằn, nó cằn nhằn ha. Nó so sánh được cái gì đó, nó nói cái gì, chuyện của nó. Bỏ người ta đi là đừng có để ý tinh hành nữa mà để ý cái tâm mình. Lúc đó tâm mình nó xét đoán, nó phê bình, nó làm cách gì. Càng quan sát sự suy nghĩ của mình càng nhiều thì tâm sẽ chúng ta sẽ bớt để ý tới người khác. Đó là lý do tại sao mà khi mà anh chị em mà tu tập một thời gian lâu đó, mình duy trì niệm và định của mình nhiều đó, nếu mà có một trí tuệ khởi sanh nữa thì làm cái tâm mình nó càng lúc nó càng bớt suy nghĩ. Vì vậy đôi khi mình có cảm tưởng như cái đầu mình nó rỗng á, mọi người nói giờ tu mất bộ não nữa, rỗng não rồi, nhưng mà thật ra không phải rồi. Tại vì từ trước giờ tâm mình nó suy nghĩ nhiều quá rồi, suy nghĩ lung tung giống cái cô này cô nói này. Cái suy nghĩ không dứt nó nói không dứt ra trong này. Mà khi mà nó nói như vậy là đa phần nó nói chuyện phiền não không. Đó là lý do tại sao mà mình suy nghĩ nhiều quá, mình điên khùng rồi vậy đó. Đa phần những cái suy nghĩ của mình là bất thiện, không có cái gì tốt đâu. Tham sân si không. Vì vậy ông dặn, ông nói, để khi mình tu tập mình nhớ nó nói mình duy trì chánh niệm, mình biết, ghi nhận. Đó, đừng khó chịu, đừng có bực bội với nó. Có người con có dặn tâm đừng nên phê bình, con có dặn tâm mình đừng có thẩm định xét đoán người khác, làm như thế không phải là người xuất gia. Con dặn tâm con chứ, thôi đừng phê bình, thôi đừng xét đoán, mình người tu hành mà mình làm gì kỳ vậy. Thì chưa nói không nên làm như vậy, tức là chẳng không cho tâm suy nghĩ thêm. Trong thực tế khi động cơ thúc đẩy sự suy nghĩ là bất thiện, là tham, là sân, hay thiện, đức tin, trí tuệ, tứ vô lượng tâm, trớn của chúng quá mạnh, cường độ có cao, quá cao thì có dặn gì nó cũng tiếp tục suy nghĩ như thường là thôi. Ông thầy Phương nói, khi mà bạn ngồi thiền á, mà có được một cái sự hiểu biết nào đó, trí tuệ nó phát sinh, tâm trong này suy nghĩ rất là dữ, lúc đó bạn muốn chặn cũng không được. Thật chả là gặp một cái câu chuyện gì trái ý một lòng, cái tâm sân nó khởi sanh lên là nó nói rất là dữ, suy nghĩ rất là dữ, nó bào chữa, nó phê mình, nó nói này nó kia vậy. Thì ông nói khi mà cái cường độ nó mạnh quá mình chặn nó được, thì lúc bây giờ chỉ mình khanh vẫn mình duy trì chánh niệm. Nếu mà nó mạnh quá mình có thể vào ở trong cái hơi thở của mình một chút cho nó dịu xuống, rồi mình quay trở lại mình quan sát cái sự suy nghĩ, quan sát cảm xúc. Đức tin trí tuệ thứ vô lượng tâm khi nó sanh lên và rất là mạnh, trớn của chúng quá mạnh hay được cường độ quá cao thì bạn có dặn gì chăng nữa nó vẫn tiếp tục suy nghĩ như thường. Chỉ ghi nhận, tiếp tục ghi nhận nó không ngừng nghĩ thì mới giảm bớt sức mạnh của sự suy nghĩ mà thôi. Ông dặn là như vậy đó. Con người thiền theo dõi phòng xẹp nhưng đồng thời thấy tâm lang thang suy nghĩ chuyện quá khứ hay dự định những chuyện tương lai. Con nhắc tâm mình phải duy trì chánh niệm cho miên mật, nhưng một chút rồi suy nghĩ lại trở lại nữa, lập tới lập lui hoài như vậy suốt ngồi suốt giờ ngồi. Câu trả lời, tại sao lại muốn chánh niệm thêm? Chánh niệm như vậy là quá tốt rồi chứ gì nữa. Quý vị nghe câu hỏi này. Con ngồi thiền theo dõi phòng xẹp nhưng đồng thời thấy tâm mình suy nghĩ liên miên, tâm đi lang thang chuyện quá khứ chuyện tương lai. Con nhắc tâm phải duy trì chánh niệm miên mật, nhưng đừng chút ạ. Nó chỉ duy trì chánh niệm một chút rồi nó lại suy nghĩ nữa, rồi cứ lập tới lập lưu hoài. Chút chánh niệm mất, có cái chánh niệm thì trở lại, cứ đi tới đi lưu hoài. Thì ông thực sự nói, ủa vậy là tốt rồi. Tại sao mà bạn còn nói rằng là tại sao phải nói là muốn thêm chánh niệm nữa? Bạn chánh niệm rồi nè. Bạn chánh niệm rồi bạn mới thấy là cái tâm của bạn đã đang suy nghĩ. Nhờ chánh niệm tốt, hành giả mới nhận ra được cả hai đối tượng. Đó là cái gì? Đó là hơi thở, phòng thể và tâm suy nghĩ. Điều kiện như vậy là quá tốt, quá đủ, đừng muốn thêm chánh niệm trong miên mật nữa. Làm như vậy tâm sẽ bắt đầu căng thẳng đây. Khi nhận ra tâm mình suy nghĩ, hành giả không muốn, chỉ muốn chánh niệm vô trong cái phòng xẹp, thêm lên thôi. Đó là mình muốn không đúng rồi, thái độ mình cặp rồi đấy. Mình quan sát phòng xẹp, phòng xẹp tâm suy nghĩ, quan sát phòng xẹp tâm suy nghĩ. Ông nói vậy được rồi, đừng có muốn miên mật hơn nữa. Để muốn miên mật hơn nữa là tâm nó căng thẳng. Mà bạn ngồi thiền mà bạn chỉ muốn tâm bạn ở trong hơi thở thôi, Như vậy là cái sự suy nghĩ của bạn không đúng rồi.
Bởi vì suy nghĩ cũng là đối tượng, mà hơi thở cũng là đối tượng để mình quan sát.
Muốn thêm nữa, mình sẽ dùng sức, mình sẽ làm tiêu hao năng lượng. Đó là lý do tại sao mình thấy mệt cả thân và tâm.
Để mình thấy tâm niệm suy nghĩ nhảy vô nhảy ra, nhảy vô nhảy ra, thì mình ráng mình chánh niệm nữa để mình ở trong hơi thở không thôi.
Rồi nói làm như thế thì bạn sẽ là dùng sức rồi đấy. Mà bạn dùng sức thì là nó rất là tiêu hao năng lượng, mệt mỏi. Mà cái sự mệt mỏi này vô ích, chẳng có lợi lạc chút nào hết trơn.
Thưa thiền sư, con muốn giữ tâm, bây giờ con muốn giữ tâm ở trong phòng sạc, trong hơi thở cho lâu.
Được một lúc thì bây giờ tâm nó buồn ngủ nó kéo tới, hồi đó là thấy phòng sạc, thấy tâm, cái phòng sạc cái suy nghĩ, phòng sạc cái suy nghĩ. Bây giờ đó cố giữ cho cái tâm nó ở trong phòng sạc cho lâu lâu một chút, thì bây giờ nó buồn ngủ nó tới.
Đúng rồi, khi bạn dùng sức nhiều quá thì mệt mỏi.
Thầy sư nói vậy đó.
Bây giờ muốn giữ cái tâm mình nó ở trong hơi thở cho lâu lâu thì ông nó phải dùng sức ép nó vô đó. Mà ép một lát thì nó mệt tới buồn ngủ. Hãy để yên nhất lúc đầu, nghĩa là mình vừa thấy cả hai, phòng xẹp và tâm suy nghĩ. Biết cả hai là tâm không mệt, vì mình không hao tổn năng lượng, mình không có ép nó chút nào hết. Mình không có dùng sức chút nào hết cả.
Khi hành giả chú ép cái tâm của mình, bắt nó ghi nhận một đối tượng nào đó như một cái cảm giác hay là phòng xẹp là hơi thở, trạng thái tâm phẩm chất của tâm bây giờ xuống thấp thì tâm sân đang có mặt. Phiền não hiện diện thì niệm định giảm, và như vậy lúc bây giờ thì hôn tập của trang vô. Suy nghĩ là đối tượng mà phòng xẹp là hơi thở cũng là đối tượng. Thấy cả hai cùng một lúc là chánh niệm của bạn tốt rồi. Tập như vậy là đúng. Ngược lại muốn thêm cái gì nữa là bạn làm sai rồi đấy.
Thưa thiền sư, có khi tai nghe âm thanh, tâm không suy nghĩ, tâm chỉ đơn thuần theo dõi phòng xẹp thì chân đau.
Thiền sư trả lời đúng rồi, tâm hành giả quá chú vào phòng xẹp thì làm sao mà nhận ra những đối tượng khác. Chỉ ngồi yên, thư giãn, xem tâm nhận biết cái gì hay biết cái gì thì mới nhận ra nhiều đối tượng cùng một lúc.
Quý vị nghe câu hỏi này, có khi tai không nghe âm thanh, tâm không suy nghĩ, tâm chỉ đơn thuần theo dõi phòng xẹp.
Thì ông nói đúng rồi đó. Tại vì tâm của hành giả nó chú vào trong phòng xẹp thì làm sao mà mình nhận ra những đối tượng khác.
Vì vậy có nhiều lúc mình thấy cái tâm của mình nó làm như nó không biết gì hết trơn, nó chỉ biết phòng xẹp không thôi. Điều đó có nghĩa là bạn chú tâm quá nhiều vào trong đối tượng này. Cũng giống như khi mình muốn làm công chuyện gì đó, mình học bài, là mình vẽ, hay là mình theo thùa đó cái gì đó, mình chú tâm vào đó, mình không để ý cái cảnh bên ngoài, mình không để ý gì đó, mình không thấy cái chuyện bên ngoài. Đôi khi người ta tới gần, người ta nói mình biết, thì mấy cái này là ông nói là mình chú quá nhiều vào trong đối tượng.
Con một đi khi con không nghe âm thanh này, con không có thấy tâm suy nghĩ này, con chỉ đơn thuần thấy theo dõi phòng xẹp mà thôi thì chẳng đau. Khi đau tới tâm kêu mở mắt ra hay đổ chân, nhưng con không có đổ chân.
Thiền sư trả lời, khi đau nhớ suy nghĩ cho đúng, đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, rồi nhớ quan sát tâm khó chịu.
Đi kinh hành chỉ ghi nhận mặt bước trái bước, hiện giả này trình tiếp về vấn đề đi kinh hành. Khi đi kinh hành, con ghi nhận mặt bước trái bước, mà không niệm dở bước đạp, bởi vì xung quanh con mọi người đi nhanh quá, làm sao mà con niệm dở bước đạp được đây?
Đó là mình đi chậm lại đó, dở bước đạp.
Thì mấy cái này là trong cái thần thân đó, người ta ưa chỉ như vậy. Thì cô này cô nói rằng là đó, con đi mà con cứ dở bước đạp rồi con đi thấy con thấy chậm quá, mọi người đi rất là nhanh.
Thì trả lời, ghi nhận chân mặt chân trái là được rồi, cứ tập hoài chánh niệm càng lúc càng mạnh, bạn sẽ tự động thấy rõ chi tiết. Hãy đi cho bình thường, hãy đi cho tự nhiên, đừng đi chậm hoặc đi nhanh, rồi niệm dở bước đạp. Hành giả đang cố gò ép bước đi của mình, tâm chú vào trong bước đi, làm cho cái sự đi đứng nó mất tự nhiên rồi đó.
Không nói là hãy đi cho tự nhiên đi, rồi coi chữ tâm mình nó biết cái gì. Tâm mình biết cái gì, đó là cái đối tượng mình cần quan sát, mà đừng có gò cái tâm của mình, bắt nó vô ở trong cái bước chân.
Bởi vì ông nói rằng khi mà mình đi ra nhiều đối tượng nó khởi sanh lắm, nó giống như là trong cái phần hướng dẫn thì cũng có nói với quý vị một buổi sáng.
Đây còn một bài pháp nói về vấn đề giặt áo quần, cũng là trong sinh hoạt hàng ngày nữa quý vị.
trang 279. Con đang đi kinh hành từ thiền đường về phòng. Ở bên Myanmar đó, cái thiền đường nó xa cái chỗ của cô ở. Rồi cô mình đi trên mấy cái lối đi bằng gỗ. Thì cô này cô nói là con đi kinh hành. Con đi kinh hành chứ không phải là con đi bình thường, nhưng mà trong khi đi như vậy con duy trì trách nhiệm. Thành ra cô nói con đi kinh hành. Con đi kinh hành từ thiền đường về phòng. Tâm bình thường, tâm rất là thoải mái, tự nhiên. Từ trên thiền đường mà đi về đó, đi trên mấy cái bậc gỗ đó, con cũng đi kinh hành. Đi mà tâm duy trì chánh niệm, tâm bây giờ nó rất thoải mái tự nhiên. Bỗng nhiên có một hành giả đến báo cho con biết là đồ con phơi bên ngoài sắp khô, nhưng có một cô cố ý phơi chồng lên làm cho đồ con ướt và dơ trở lại. Đồ đã phơi ngoài nắng là khô rồi đó, nhưng mà cô kia nó tới làm sao nó ướt, áo quần cô đang ướt mà cô chồng lên trên đồ của cô này, cô kia mét đó, bà kia mình đem đùa tới đồ ướt tới đó chồng lên trên đó, giờ đồ của cô nó dơ nó ướt trở lại rồi. Con nói với cô ấy, thôi nếu dơ thì tôi đem cô giặt lại. Tức là bà này không muốn kiếm chuyện, thôi kệ nó, dơ thì giặt lại. Nhưng cô kia không chịu, đúng cái cô cũng nhiều chuyện này ha quý vị. Cô này không chịu xuống con, bà ấy đã làm dơ, tại sao cô không về phòng mà kêu cổ bà lên bắt bà giặt lại. Ở trong tình thiền mà cũng ăn thua đủ rồi ha. Bà này đã nói thôi, thôi kệ nó, để tôi giặt lại. Không chịu, tôi kêu bà bắt bà giặt lại, bà làm dơ mà. Nghe thế lúc đầu tâm bình yên, một lát xuống xuống con cũng nổi sân theo, cũng ăn cứt gà theo ra. Thấy người ta nổi sân mình cũng nổi sân theo, thấy ta phiền não mình nổi phiền não theo. Thường nói là thấy ta ăn cứt gà mình cũng bất chấp mình ăn theo ra. Xúi liếc con cũng nổi sân theo. Nhưng tức thì một tâm khác nhắc nhở, thôi bình tĩnh. Sân đã rồi, bây giờ kêu bình tĩnh. Ai khi mà biết bình tĩnh lúc đầu nó đỡ ha. Bà kêu bà xúi xúi một lát mình cũng nhiều lòng ra, mình cũng nổi sân giống bà. Bình tĩnh, suy nghĩ nên làm gì, đừng hấp tấp là không đúng, gây phiền não, gây ồn ào trong hội chúng Việt Nam. Việt Nam con đó đông, năm nào cũng vậy. Mà ưa nhóm chợ lắm quý vị, nói ung sùng, đi đâu cũng nghe tiếng Việt Nam hết trơn. Thành ra có nhiều người tôi nói, nghe cái giọng Việt Nam mà ghét. Mình mà cũng ghét mình nữa. Nghe, nổ sân rồi. Mà đi ngang mà lỡ mà ta nói cái gì mà mình nghe không có, mình cũng đứng lại mình lắng tay mà nghe. Khổ vậy đấy, phiền não mà. Thưa thiền sư, con suy nghĩ bình tĩnh, suy nghĩ nên làm gì để làm cho đàng hoàng tử tế, đừng hấp tấp làm thiền là hành, làm gây xáo trộn trong hội chúng Việt Nam. Con quyết định lấy áo quần vô giặt lại, chánh niệm tỉnh giác đã giúp con biết cách xử lý vấn đề cho êm đẹp. Con cảm ơn người làm đồ con dơ, giúp con có dịp quan sát tâm. Câu trình pháp rất là hay ha, đáng lẽ là tôi bổ sung rồi đó nghe. Nhưng mà nhờ chánh niệm, nhờ trí tuệ, thành ra tư tâm cái yên chú và tôi giải quyết cái vấn đề nó rất là êm đẹp, không có gây ồn ào trong cái hội chúng. Thì cứ trả lời, làm thế rất là tốt, đồ có dơ nhớ đừng để tâm mình dơ. Nếu hành giả sân hận với đối tượng thì mình sẽ dơ tới hai chuyện, dơ cái áo quần mà dơ luôn cả tâm nữa. Ông kheo nói vậy tốt lắm á. Như vậy tức là mình đánh được hai cái dơ. Dơ áo của mình dơ là đã ảnh rồi, rồi mình còn dơ thêm cái tâm của mình là tâm mình nó sân hận, tâm mình nó bực bội, tâm mình nó khó chịu, tâm mình nó ô nhiễm. Nếu một người luôn luôn biết quan sát tâm, biết chăm lo cho tâm mình, sẽ giữ cho tâm mình luôn luôn trong sạch. Cho dù có chuyện gì xảy ra bên ngoài, họ cũng không để tâm ô nhiễm, không để cho ô nhiễm xâm nhập vào tâm. Gọi là cái người mà có ý thức cao đó. Tôi có câu chuyện gì thì cũng để cho đừng có tâm mình nó tham sân nó sanh lên. Một câu hỏi tiếp, nếu đối tượng khởi sanh, nếu có chánh niệm và trí tuệ, phiền não không sanh lên, ngược lại thì phiền não sẽ xâm nhập vô tâm. Thế cô này cô từng tiếp cô nói vậy, khi có một cái đối tượng, có một câu chuyện mà phiền não nó khởi sanh á, mà nếu như mà mình có chánh niệm mà có trí tuệ đó thì mình giữ cái tâm mình không bị phiền não. Mà ngược lại mà nếu như mình cũng có chánh niệm trí tuệ đó thì sẽ bị phiền não nó lên đó. Thì thằng sư nói thấy như vậy là thấy được giá trị của chánh niệm và trí tuệ. Trong khi mà cái vị sư đọc cái phần tịnh pháp đó, thì có một cái vị ở ngồi phía dưới giơ tay lên. À, cô này cũng trình và liên quan tới vấn đề cái áo quần dơ đó, cô nói: thưa thiền sư, người làm đồ của cô này dơ là chính con này. Bây giờ tác giả tung mặt ra đó. Trong thực tế, người ta nghi cho con là lấy đồ ướt mà phơi lên đồ khô của cô kia. Thật ra không phải lỗi của con chút nào cả. Đồ con ướt phơi ngoài, đồ cô của ta đã phơi xong rồi, khô rồi, con đẩy vô bên trong, cho nên gió thổi dính vô tường, dính vôi. Cô này là cô nói là tôi không có ý mà phơi cái đồ ướt của tôi lên đồ khô của bà kia, mà tôi ra ngoài đó tôi thấy là cái đồ của cô này đó nó khô rồi, tôi mới đẩy qua một bên rồi tôi phơi cái đồ tôi ra. Như vậy cái đồ ướt nằm ngoài mà đồ khô nằm trong, thì bị đồ khô nằm trong mà nó nhẹ, do đó nó va vô trong tường, nó dính vôi. Rồi bây giờ cô này làm gì nữa? Cô nọ, con chỉ rồi để rằng đồ con ướt phơi ngoài, đồ cô ta khô phơi phía trong, cho nên gió thổi dính vô tường và áo của cô dính vô. Con chỉ quay cái mắt áo lại để cho thấy cô thấy là đồ của cô dính vôi, chứ con không, thật sự là con không làm chuyện đó. Con không làm để cho đồ cô dính vôi, mà con cũng không đem áo quần ướt của con phơi lên trên. Phơi trên cái đồ khô của cô ta. Cái cô mà lên mét là cái cô này cô không thấy rõ câu chuyện, cho nên đi mét đổ lỗi cho con. Thưa sư, trong cuộc sống có những chuyện tình ngay lý gian, mình làm là mình biết tình ngay mà. Mình muốn chỉ cho cô đó áo quần của cô bị dơ đó, mà mình làm mà bị người ta hồi hiểu lầm. Trong cuộc sống có những chuyện tình ngay lý gian, người ta gán cho mình những chuyện mình không làm. Trong này là bà nói là tức muốn chết rồi đó. Lúc ấy sư thiền sư nên chấp nhận nghiệp của mình hay phải nói lại? Trả lời, khi người ta hiểu lầm vu khống cho hành giả thì hành giả cảm thấy sao? Thay vì trả lời câu hỏi là mình nên làm sinh hay nói lại, thì ông hỏi vì cái cô cảm thấy sao khi người ta vu khống cho cô. Thưa thiền sư, con cảm nhận thế nào? Dĩ nhiên là con cảm thấy khó chịu. Gặp người vu khống, con sẽ đến gặp người vu khống giải thích với họ chuyện họ nói là không đúng. Nếu họ không nghe thì con suy nghĩ, ôi thôi đây là nghiệp của mình tạo ra trong quá khứ. Bây giờ con sẽ tới nha, gặp cái cô kia con nói à. Giải thích cho cô biết là con không có làm lỗi gì trơn, mà tại cô đổ thừa cho con được thôi. Tình ngay lý gian. Thì sư nói, đến phân bua giải bày với người ta, sao mà tôi nghe tôi thấy mệt quá. Thôi bỏ đi, quên đi là phương cách tốt nhất. Trong khi tâm mình đang ngủ sân mà mình tới mình giải bài, mình phân bua, người ta sẽ không bao giờ nghe mình đâu. Thì tâm cô đang ngủ sân mà. Bây giờ đó, nhớ để tâm cho yên ổn đi. Khi tâm nó yên ổn rồi, đôi khi mình nghĩ cũng cần phân bua giải thích nữa. Nghe quý vị, nghe cô nói rằng cô sẽ tới phân bua giải thích trong khi tâm cô đang chấn động như thế, tôi thấy sao mệt quá, bỏ đi, quên đi là phương cách tốt nhất. Làm vậy giúp mình thấy khỏe. Nếu ai nghĩ gì về mình tốt hay xấu, đó là những niệm suy nghĩ lăng tăng, chẳng ăn nhầm gì tới mình cả. Thật ra nói cho cùng ai cũng bận rộn, không có thì giờ mà nghĩ gì về mình đâu. Không có ai để ý tới cô đâu, đừng có làm chấn động vô ích. Mình đôi khi mình cứ nghĩ rằng họ nghĩ xấu về mình, họ nghĩ những cái chuyện mà không hay về mình, vân vân ấy. Ai mà có thì giờ mà nghĩ cái chuyện của mình, họ bận cái chuyện của họ mà. Thôi đừng bỏ đi. Yeah. Mình đang tu tập mà, làm càng hóa bao nhiêu làm tâm cho mình thêm chấn động. Khi một nhóm người sống chung với nhau thì chuyện hiểu lầm vu khống buộc tội là chuyện xảy ra thường xuyên, không có chi lạ cả. Nói đúng nói sai không có gì là quan trọng hết. Người tu tứ niệm xứ nên quan sát tâm mình nhiều hơn là để ý chuyện bên ngoài, giữ sao cho tâm yên ổn để có thể mình tiếp tục tu niệm. Nếu chuyện người ta nói mà đúng thì cố gắng sửa sai, nếu như không đúng thì thôi bỏ qua. Khi gặp người ta mình giải bày, mình phân bua, trong khi tâm mình đang chấn động, càng nói càng gây hiểu lầm, càng nói càng tạo mâu thuẫn. Thầy nhắc các bạn, khi nào mà tâm mình nó chấn động quá, thôi con nói đã, con làm cái gì đã, để tâm trở yên đã, rồi mình tính sao.
Mà khi mà tâm mình nó yên rồi thì mình sẽ thấy rằng cái chuyện thật ra cũng tầm nói gì nó vô ích lắm. Với lại đôi khi có những cái người mà cái tâm của họ nó ưa kiếm chuyện nhiều quá, mình nói rằng người ta cũng thay đổi gì đâu, thì thôi mình lo tâm của mình thôi. Đang nói về tâm chánh động thì ta sư cũng có cái bài pháp này để mình rồi mình chấm dứt cái buổi 208 rồi 2468 đây rồi. Đây nói về tâm chánh động quý vị. Một lần lúc ở bên Việt Nam có một sư sa di nhắn tin cho con qua điện thoại. Đây là một sư sa di mà nhắn tin cho một cô là phụ nữ, cô là hai người đều trẻ rồi, cái cũng lớn chừng 20 mấy tuổi đó. Sư hỏi cô đang làm gì đó, cô có nhớ sư không? Ác vậy, con đùa nói vậy. Nhắn qua điện thoại. Ông bực kỳ lắm, trong tâm nói tôi nhớ sư làm cái gì, để tôi nhớ sức, tôi nhớ cái bạn tôi, tôi làm kiểu khác mắc mớ gì tôi nhớ sư. Họ, những người bạn của tôi là biết lo cho tôi, chứ còn sư có làm cái gì được đâu mà tôi nhớ tới sư. Lúc suy nghĩ như vậy tâm con rất chấn động. Lúc bây giờ thưa thiền sư con phải làm sao? Thiền sư trả lời, tôi đề nghị lần sau nếu mà ông sai di ông nhắn như vậy thì cô nhắn lại và nói rằng dạ thưa sư, con vẫn luôn luôn nhớ sư lắm, nhất là lúc con ở trong cầu tiêu. Làm gì với tâm chấn động? Không làm gì cả, chỉ nhận ra tâm đang chấn động vì nổ sân, và đó là một hiện tượng tự nhiên. Rồi duy trì chánh niệm về cái gì? Duy trì chánh niệm về tâm suy nghĩ, về cái cảm xúc của mình, cái phản ứng của mình trước cái câu chuyện, rồi trong cái cảm giác của mình. Kinh nghiệm gì tốt hay xấu đều là những hiện tượng tự nhiên cả, tư duy cho đúng đi rồi duy trì chánh niệm. Ông nhắc quý vị thấy một tâm chấn động và tâm sân này. Tâm sân thì đơn giản thôi, tâm bây giờ nó rất là khó chịu, nó bực bội, quan sát cảm xúc, quan sát sự suy nghĩ, rồi quan sát cảm giác cái tâm cái thân của mình. Đó là cái nguyên tắc mà chúng ta nhớ và cố gắng áp dụng. Thôi được ha, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.